ngày 12 tháng 12 năm 1985. Kính thưa ân sư, những ngày ghé thăm Tampa, Florida của ân sư đã để lại một dấu tích lịch sử thời đại này mà hầu hết tất cả các bạn đạo cùng đệ tử đều thừa được không ít sự hướng dẫn rất cởi mở và quý báu mà ân sư không nản chí, chịu cực nhọc đã từ nhiều xứ xa xôi mang lại cho các bạn đạo ở tiểu bang Florida này một món quà vô giá, đó là ân điển và niềm tin. Duyên đệ tử rất lấy làm vui sướng hạnh diện được ân sư giúp đỡ, giải đáp cho đệ tử từng nhiều vấn đề mà đệ tử đã và đang gặp trở ngại. Sau khi được tìm hiểu cặn kẽ của nhiều vấn đề nhờ ân sư sốt sắng tận tâm chỉ dẫn nên đệ tử mới được học hỏi và mở trí hơn ngày nay. Thành thật tri ân ân sư, thật là ân sâu, đức cao của ân sư không biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng. Đệ tử cố gắng công phu đều đều, tu hành đến nơi đến chốn để khỏi phụ lòng của ân sư bấy lâu dìu dắt. Đệ tử kém phước tu muộn và kèm theo đó tuổi lớn và kéo theo sau bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề, không biết chừng nào mới trả hết để cho nhẹ nhàng. Thể xác đang dễ dàng tiến nhanh đuổi theo kịp trước ngày của kỳ phán xét cuối cùng sắp tới. Kính thưa ân sư, mở lượng đại từ đại duyên chỉ dẫn thêm cho đệ tử còn đang kẹt vài việc thắc mắc như về vấn đề bộ đầu của Pháp Luân Chí Minh. Xin hỏi, lúc bộ đầu dịch dịch liên tục có thể ngưng làm các sâu hồng trăng và phải trụ nơi đó bao lâu? Pháp Luân Chí Minh không thể thở hết 78 hơi, chỉ có thể thở một nửa đã thấm mệt vì ảnh hưởng của tim và bệnh bao tử. Như vậy có được không? Còn một nửa không dám thở tiếp tục, sợ tim bị đập mau lên. Đệ tử chỉ áp dụng làm pháp luân thường chuyển ngày đêm, đều đều và mật niệm một từ vĩ đại đứng đầu. Chỉ có thiếu phần pháp luân chứng minh thì làm không đầy đủ, như vậy có ảnh hưởng hoặc thiếu sót chi chăng? Tình trạng sức khỏe của đệ tử quá kém do tim yếu gây ra, đi bộ xa không nổi, hay làm việc gì cũng thấy mau mệt, có phương pháp gì để phòng ngừa? Mong ân sư dành chút ít thì giờ để giúp đỡ giải đáp nhiều vấn đề còn thắc mắc của đệ tử đã và đang bị ở trong thế kẹt trên con đường đi lên, hoặc là có thể nó sẽ đẩy xuống hố nếu không đủ điều về sức khỏe để đuổi theo kịp. Thành thật cảm ơn ân sư, kính chúc ân sư sư mẫu và quý kiến lễ giáng sinh vui tươi nhiều sức khỏe, một năm mới thêm nhiều tuổi thọ hạnh phúc đời đời. Thọ như núi Thái Sơn, Úc như biển Đông Hải. Tại bút, đệ tử đêm nào cũng nằm chim bao thấy nhiều cảnh không tốt lành, làm cho thêm lâu sợ hãi. Có lẽ là điều không tốt đang đến, cho biết trước cuộc sống không còn bao lâu chăng, mà phải bỏ cả việc tu hành nửa chừng vì bệnh tim hay làm mệt không thể trị. Kính bá đệ tử tôn bá.
Trong sáng ngày 23 tháng 3 năm 1986, tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 12 tháng 12 năm 1985 trên đường du thuyết từ Mỹ sang Âu. Được biết anh vẫn thao thức trên đường truy tập chân lý. Khi chúng ta nếm được mùi chân lý đạo tâm thì phải sử dụng tâm thực hành, chứ không phải sát thực hành. Tâm ở đâu? Thưa, nó là ý chí liên hệ với cả ba cõi vũ trụ. Làm việc không ngừng nghỉ, ngày lẫn đêm. Ngày hôm nay chúng ta biết được ngoại cảnh, nay lại có đất tạo hóa cha trời đang ngự trị nơi trung tâm sinh lực cả không vũ trụ từ ái vị tha, tận độ cho chúng sanh tiến hóa, ngộ được ánh đèn lớn ấy quang chiếu cả không vũ trụ, thì tâm ta lúc nào cũng bình an và đuổi theo niềm tin thanh tịnh đó. Sống trong lễ sống giải thoát. Còn phương pháp mà anh đang hành đây là phương pháp thực hiện một cách chết trước khi chết. Khi chúng ta đã nhận định rõ ràng phần hồn là bất diệt, xác là tạm thôi, xác là của đấng cha trời giam hãm phần hồn để cho nó thọ nghiệp thân, mà thật tâm từ bỏ sự ý lại nơi tha lực nhiên hậu mới được giải thoát trở về bên ngoài được. Pháp đã có sẵn, hành giả phải tự hành, ý chí phải tự nung nấu đến vô cùng tận, chấp nhận sự ban ân của bề trên, dù trở thành cây cỏ hay xuống địa ngục hay lên thiên đàng, ý chí cũng nuôi sự học hỏi tới vô cùng. Như vậy mới thật sự là con Ngài. Không còn lao sự yếu mạnh của trần gian, nhưng luôn luôn nuôi dưỡng sự thanh tịnh của nội tâm. Đó là hạnh phúc. Còn một hơi thở thì phải tự thức sử dụng lấy quyền năng sẵn có của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Thực hiện được sự tha thứ và thương yêu thì mới cảm nhận được giá trị của sự từ bi. Con đường của anh đã và đang đi, biết bao nhiêu người cùng đi, nhưng rốt cuộc chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được mọi sự việc, tức là tu. Tu mở cửa tù, tiến hóa, tu khai hóa đường tâm, tu tự tầm tự tiến, tu trở về chân thức, tu chẳng bực đời này, tu chẳng rầy thiên hạ, tu giải tỏa sầu lo, tu trở về bên gia. Trả lời câu thứ một, bộ đầu dịch dịch liên tục nên hướng về trung tâm sinh lực cả khôn vũ trụ và ngưng soi hồn ý tưởng Nam Mô A Di Đà Phật nơi chỗ điển trung tìm bộ đầu. Thứ hai, làm chiếu minh cứ thơ thớ thanh thản mà làm, khi mệt nên ráng một chút rồi nhưng hàng ngày làm như vậy thì hơi sẽ gia tăng ở tương lai. Thứ ba, pháp luân thường chuyển cần thiết hơn chứng minh niệm lục tự Di Đà thì mới được sự cải tiến được nội tâm. Thứ tư, tình trạng sức khỏe yếu kém thì tôi xin đề nghị nên mua thuốc Nam vào uống với muối sớm mai 2 viên và chiều 2 viên. Trong vòng 1 tuần thì anh sẽ cảm thấy khỏe lại. Bệnh này không phải do tim nhưng kỳ thật do thận gây ra mà thôi. Thứ năm, không sợ chết mới tu hành đến đích, nếu sợ chết thì tạo kiếp tạo mê mà thôi. Còn những điểm kim bao là không cần nghĩ tới, bỏ nó thì mới tiến được lên cao. Kính chúc anh và gia đình vui khỏe, xin thư lương chị ạ.
San Jose, ngày 23 tháng 12 năm 2015, con tên là Đặng Ngọc Hà, hồi năm 17 tuổi. Có đọc sách thiền, không nhớ là của tác giả nào, và có tập thiền mỗi lần độ chừng 20 phút nhưng không tập luyện đều và không có giờ giấc nhất định. Tuy nhiên trong những đêm khó ngủ thường tập trung ý nghĩ nơi trung tâm chân mày để đi vào giấc ngủ, và trải suốt mười mấy năm đến bây giờ vô tình đọc được cuốn sách của thầy. Cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc tập đều theo phương pháp của thầy và anh trai. Trước khi tập theo phương pháp thiền mà thầy chỉ trong cuốn sách tôi thực đạo, thì con là một người bị bệnh về tâm lý, rồi cứ 2 tuần một lần anh đi bác sĩ tâm lý học bị bệnh. Người bị bệnh tâm thần xuất hiện bệnh trạng với nhiều hình thức khác nhau, và đây là trường hợp của con. Mỗi đêm vắng không có ai ở trong phòng kể cả lúc ban ngày, khi nằm xuống giường tâm hồn ở vào trạng thái mê man, con thường nghe thấy những tiếng nói như có ai gọi mình, Hà ơi, hoặc là làm cái đó đi, tại sao chưa làm, hay là những tiếng nói không rõ và những âm thanh. Con cũng nhìn thấy nhiều hình ảnh không có thật như là một căn nhà ở bên bờ biển, một cô gái người Mỹ đang đi rất chậm cầm gậy, một người đang băng qua đường, hắn nhảy từ bước sang bước. Con nhìn thấy nhiều lần và ca cũng vậy. Những vật mà con nhìn thấy đây chỉ nhỏ bằng nắm tay, đôi khi con mới nhìn thấy một người lớn to bằng người bình thường, hoặc có khi mặt hắn như mặt heo. Chỉ có một lần duy nhất, con nhìn thấy 3 khuôn mặt như ma quỷ dữ tợn. Một trong 3 khuôn mặt đó nhe răng và nhát con. Chuyện này xảy ra năm ngoái. Con vẫn phải tường trình những dự kiện đó cho bác sĩ tâm lý học, họ nói đó là tâm thần bất an. Bây giờ những dự kiện trên tương đối vớt hơn rất nhiều, vớt hơn trước khi con tập thiền theo phương pháp của thầy chỉ trong tập. Bây giờ con bắt đầu tập thiền theo phương pháp của thầy dạy và đọc sách của thầy, con được biết đó là ma. Tuy nhiên con không sợ, nếu quả thật con có bị ma quỷ ám thì đó là nghiệp quả, và có lẽ nghiệp quả này ra đến hồn mãn. Con nghĩ như vậy, con phát giác ra ở trên đầu con ngay xoáy ốc nổi lên một cục lớn lên 10 năm. và bây giờ vẫn còn ở đường nước ở sau óc không biết có phải là khi mình sờ tay vào thấy nó có rảnh đó là đường nước hay là không phải, con không biết. Nhờ thầy trả lời hỏi cho con. Còn một chuyện nữa là mỗi khi ngồi định thần sơ ngồi hoặc làm gì, không làm gì cả, hoặc đang đọc sách thì lình đến đầu là thấy tóc khi có ai sờ vào hoặc như kiến bò. Như thế theo trên tờ phương pháp sơ ngồi vấn đáp, thầy có nói là trí ý tập trung tại xoay hà đạo thành, cố gắng xuất hồn đến cõi Phật, chỉ có một chút đó thôi, rồi tập trung nơi trung tâm thương mại. Trong trường hợp của con tập trung nơi đỉnh đầu dễ hơn vậy, con có cần sửa lại hay không? Còn một chuyện nữa là thỉnh thoảng có nhiều thấy ánh sáng nơi trung tâm chân mày, nó màu vàng trắng, đổ qua màu đỏ nhạt, rồi qua màu kia rồi lại đỏ nhạt, như thế là sao? Có một lần đang nằm là phương pháp chiếu linh, bỗng thấy một người, người này khoảng 50 tuổi hoặc hơn, chắc chắn là người Nam, người Việt Nam không phải, người Bắc. Hắn mặc mỗi cái quần đùi bụng vẻ, tay phải để trên đầu của nó và không thể bước gần tới chỗ con nằm nhìn và mặt con hoảng sợ niệm Phật, hắn nhắm mắt. Con phát chuyện nhìn thấy nhiều hình ảnh ra kể cho anh Tâm thiền đường ở San Jose, anh ấy nói đó là huệ tâm, không phải ma như vậy. Huệ tâm là gì? Giờ thầy giả nghĩa hộ cho con. Nếu có phải là ma, con cũng không sợ vì con đã hiểu ra nguyên lý của nó, thì chính mình khi chết cũng là ma vậy. Còn một điều nữa con quên là có đường rãnh ở sau đầu chỉ hơi có chứ không được sâu. Đó là hiện thực ra sao, xin thầy giải nghĩa. Cảm ơn thầy Đạo Ngọc Hà.
Hôm trước ngày 22 tháng 3 năm 1986, Ngọc Hà. Thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 23 tháng 12 này, khi tâm tâm nằm trên đường du thuyết và được biết con vẫn bình an và đang truy tập dẫn đi. Chúng ta là người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp đã được phân giải từ đi từ đi, thì cứ theo tài liệu đó mà hành mới thấy rõ giá trị của phương pháp tốt của Việt Nam. Tu để làm gì? Tu để thức tâm. Vậy có pháp không hành thì làm sao có cơ hội thức tâm? Còn những hiện tượng thấy là ở bên ngoài chúng ta không cần biết nó là tà hay là chánh, nhưng điều cần thiết là phải thực hành đúng pháp, khai thông nội tạng, khư trực lưu thanh thì mọi việc sẽ thành đạt. Không nên nuôi dưỡng sự thắc mắc mà không hành. Nếu nuôi dưỡng sự thắc mắc thì suốt kiếp người không có cơ hội tiến qua. Hiện tại muốn lập hạnh tu tiến thì phải trì tâm niệm Phật nhiên hậu mới kịp thì giải thoát. Con vẫn biết xác của con là tạm, hồn của con là trần trục si mê tại thế. May thay và lành thay, con chọn được một cái pháp khư trực lưu thanh, thực hành đến đức là một điều may mắn nhất, biết bao nhiêu nhân loại chưa ngộ được. Hồn của con vốn là vô hình vô tướng, con phải cố gắng bác bỏ tất cả những ngoại cảnh nhiên hậu mới sớm trở về với chân tướng của chính con. Càng tu sẽ càng có cơ hội hòa tan với âm ba đại hồn, tiến hành trong thanh tịnh và sáng suốt thì mới nhận được tự vi là sinh mạng. Mỗi người một việc tiến hóa khác nhau tùy theo duyên nghiệp. Không nên lấy ngoại cảnh làm chánh, nhưng mà lấy tâm làm chánh. Lấy gì chứng minh là tâm? Định tức là tâm, đậm tức là ngoại, huệ tức là hòa. Khi thanh tịnh, định tâm thì huệ phát. Nhưng hiện tại chúng ta mở mắt nhìn thấy vạn vật, luồng điển ta hòa với các giới thì chúng ta mới nhận định được những màu sắc và hình tướng của ngoại cảnh. Còn huệ tâm thì nhắm mắt thanh tịnh, tịnh thì mới huệ, thì chúng ta sẽ thấy các cõi bên kia, tức là luồng thanh điển hòa với các giới vô vi, ngược lại với mắt thịt. Còn những màu sắc mà con đã thấy thì nó xuất phát từ ngũ tạng hòa với ngũ hành, kết thành sắc giới. Ít là lao màu đỏ chút xíu, màu vàng, màu trắng là được thanh nhẹ, màu xanh là gia trời được bước vào kiếp giới. Kết luận cũng phải trở về với nguồn gốc thanh tịnh và sáng suốt thì mới gọi là đạt. Chúc con vui vẻ, hướng thiện.
November 4, 1986, kính thưa thầy, con tên là Trịnh Thanh Nhàn, đã gặp được thầy tại nhà bác Nguyễn Hữu Phú ở Arlington năm vừa qua. Trong mấy ngày ngắn ngủi được nghe thầy giảng và hưởng được thanh điển của thầy ban, thân tâm con thấy an nhẹ vô cùng. Con rất may mắn được biết pháp lý vô vi khoa học huyền bí này năm 82 nhờ đọc quyển Tôi Tầm Đạo, và sau đó con liên lạc với Dương Bích Ngọc để xin thêm tài liệu về vấn đề thiền. Và con đến thiền đường YMCA nhờ Bích Ngọc chỉ phương pháp cho con. Con nghe hết trọn bộ băng Thượng Đế giảng chân lý, vừa nghe vừa khóc vì con cảm động qua những lời lẽ khuyên nhủ đầy yêu thương của cha. Con đã tập ngay 3 phương pháp thở xoay hồn và thiền định. Sau khi được Ngọc chỉ dẫn cho con, và chỉ trong 1 tuần lễ sau là điển bộ đầu rút trên đỉnh đầu con mừng quá. Đến nay thì điển càng mạnh hơn. Nhưng thưa thầy, con cảm thấy 2 sợi gân 2 bên màng tan của con nó chạy rần lên đầu và luôn cả 2 tai của con cũng thấy rần rần. Vậy không biết có chi sai hay không? Xin thầy cho con rõ điều này để con an tâm. Con biết thầy luôn luôn rất bận rộn, đáng lẽ ra con không nên phiền thầy. Tuy nhiên con nghĩ rằng thầy là bậc đại từ bi, thầy đã cứu độ cho tất cả mọi người thì thầy đâu có màng chi giải đáp câu hỏi của con. Cho nên nhân dịp Nguyễn Thị Ngọc Lài đi dự khóa học kỳ này, con kính thơ này nhờ Lài chuyển kính lên. Kính thăm thầy sức khỏe an khương và cảm tạ công ơn thầy đã giảng dạy qua những cuộn băng mà con được nghe hàng ngày. Thưa thầy, có nhiều khi trong đêm vắng ngồi nghe băng thầy trong lúc thiền, con không cầm được nước mắt. Con đã khóc ròng vì cảm động lời thầy giảng và thương thầy vô cùng vì sự chịu đựng và lòng hy sinh vô biên của thầy đối với chúng con. Thầy đã thay thế cha trời mà cứu độ chúng sinh khắp năm châu, công ơn thầy quá lớn lao. Thầy đã lao công nhọc sức kiên nhẫn giải đáp mọi câu hỏi thắc mắc của mọi người. Thầy giảng dạy các con hơn bậc sinh thành, cho nên con ráng cố gắng tu học để đền đáp lại công ơn của thầy một phần nào. Nhưng con rất không hài lòng vì con quá còn trần trượt, tâm con chưa ổn định trong lúc hành thiền. Con cố khuyên lơn lục căn lục trần nên lo tu và để yên cho chủ nhân ông tu hành để đồng được tiến hóa. Xong có lẽ con không được ân phước trường kiếp nên bây giờ muốn tu mà vẫn bị động loạn hoài. Dù thế, con vẫn cố gắng luôn thầy ạ. Sẵn dịp con kính kèm theo cuốn Địa Mẫu Chân Kinh để thầy xem qua và cho biết ý kiến, có in cuốn này ra để ấn tống được chăng? Nếu thầy thấy được xin cho con rõ, nếu nhà in vô vi tại Cali in thì phí tổn độ bao nhiêu, mỗi cuốn xin thầy vui lòng. Lo hỏi anh Lạc hay các bạn đạo phụ trách nhà in dùm con. Con sẽ tùy khả năng tài chánh của con mà thực hành điều này. Lúc trước khi ngừng bút, con xin lạy tạ thầy 3 lạy, cầu xin thầy tha lỗi cho con đã làm rộn thầy, kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Đây là địa chỉ của con, Nhàn Trinh, Alexandria, Virginia, này kính thư.
Aroes ngày 5 tháng 5, 1986, nhàn con, thầy đã nhận được thơ con được ngày 11 tháng 4, 1986, được biết con trên đường tu học. Rất cảm động nhờ nơi những lời vàng ngọc chuyên cảm và giải trượt cho con, đó là điều may. Về phần điển rút trên bộ đầu, nên lưu ý trung tim bộ đầu. Còn những chuyện rần rần xung quanh ngoài trung tim thì vào đó đương nhiên phải có, đó là trực khí tâm ngũ tạng xuất phát. Một thời gian sau này, cố gắng ăn chay thì nó sẽ giảm biến mất. Đó cũng có phần tiến bộ rồi, sẽ lần lượt cảm minh giá trị của điển quang là gì. Muốn tu thì phải thông cảm người truyền pháp, cũng như đấng cha trời đã hy sinh vô cùng mới đem lại chia sáng chiếu rọi trong tâm can của hành giả. Đó là món quà vô giá từ nhiều năm lưu lại để đóng góp cho những người hiếu đạo và ước vọng trở về với đạo pháp. Thượng Đế đã giáng lâm trần gian mang theo thanh điển tạo thành chân lý để thức tâm người hiền và ước mong các con ngài ăn năn sám hối, lo tu luyện để sớm có dịp trở về với ngài. Muốn trở về với ngài thì chúng ta nên đặt nặng tinh thần phục vụ, cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, mà có cũng do Ngài ban mà thôi. Chúng ta là con Ngài phải biết tận dụng quyền năng sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu, giữ trọn niềm tin ấy mơ mong được sớm gặp. Hiện tại chúng ta đang sống ở trần gian cũng đã nhận được sự thương yêu vô cùng của Thượng Đế, là chúng ta muốn vui, Ngài cho vui, muốn buồn, Ngài cho buồn, muốn tiến hóa, thành tiên, thành Phật, cũng tràn đầy chân lý diệu tiến chúng ta trở về bên giác. Quý thầy và lành thầy, dịp may lại đến với chúng ta, cha con nhìn nhau trong tâm thức, thổn thức ngày đêm, muốn có dịp được gặp nhau vui hòa trong thanh khi bất diệt, lo mang xác trần, phải học cho biết những bài vở đã an bài, như tham sân si hỷ nộ ái ố dục, lên xuống trầm luân trong bể khổ, phạm rồi tái phạm mà không hay. Nay đã nhận được một cái pháp là bao gồm đầy kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, khi cực lưu thanh, chỉ có thực hành mới thành đạt. Vậy kỳ công này cũng do hành giả mà thôi, nếu chuyên hành thì sẽ sớm đạt, còn trì trệ và quên nó thì sẽ trôi vạt theo luật tự nhiên. Còn về kinh sách hiện tại thì rất đầy đủ, nhắc đi nhắc lại cũng khuyên chúng sanh sớm thức tâm lo tu học mà thôi. Biết tu thì một cuốn cũng đủ rồi, nếu không biết tu thì nhiều cuốn cũng như không. Chúc con tâm thân an lạc, lên sinh hạ.
April 9, 86. Kính thăm thầy và quý quyến được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Kính thưa thầy, đệ tử đã nhận được thơ của thầy đề ngày 23 tháng 3, 86. Và thầy đã sẵn sàng giúp giải đáp các thắc mắc của đệ tử đã nêu trong thơ. Và thầy cũng giới thiệu một loại thuốc tàu cho đệ tử để bổ thân thể suy yếu. Đệ tử đã gửi thơ đi Singapore cho em ruột mua dùm. Thành thật cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho đệ tử trong việc tu tập cùng trị bệnh. Bấy lâu nay và sau này không biết ngày nào mới có thể gặp mặt thầy nữa. Dịp may đưa đến cho đệ tử biết là anh Triệu Hòa, nên đệ tử được biết tin tức rất chính xác là thầy đã đắc quả vị Phật Di Lạc trong những ngày đầu xuân vừa qua, mà cha đã phân thân điển quang ghé thăm vài tiểu bang của nước Mỹ, bất ngờ để chuyển dạy thêm cho các bạn đạo hiểu và học để mở trí những gì sẽ sắp xảy đến không lâu mà cha đã tiết lộ. Kế đó thì có nhiều bạn đạo tiếp theo xin đảnh lễ cha và xin về Thánh địa Việt Nam v.v. Đệ tử cũng thỉnh cầu ý kiến của cha cho đệ tử cùng về Thánh địa đặng học đạo thêm. Cha đã sẵn sàng và chấp nhận ngay, nhưng cha đã hỏi đệ tử về một mình hoặc cả gia đình. Đệ tử nói xin về một mình trước. Cha đồng ý và dặn thêm rằng có gì cần hãy liên lạc với anh Triệu Hòa. Đệ tử phải làm gì bây giờ để đáp ơn cao như núi và sâu tợ biển của thầy, của cha, trời mẹ đất, cho xứng đáng của một người học trò vô vi mới là không hổ thẹn cùng với các vị thiên liên bề trên. Sau đây đệ tử cùng gia đình xin để trình bày thơ hoan hô chúc mừng sự thành công vẻ vang của thầy trong thế kỷ 20 này, và dâng lên thầy để tỏ lòng cảm mến và biết ơn bấy lâu nay đã dìu dắt đệ tử trên con đường tu học. Bài thơ chưa đầy đủ, ý nghĩa thô sơ, mong thầy thứ lỗi và sửa sai. Mừng thầy đắc quả vị Phật gia, thầy kế chúng con về một nhà, đắc quả thầy trò con vui sướng, quả ngọt sung trái chia cùng bạn. Phật quốc cũng thơi hưởng an nhàn, Di Đà con niệm để tạ ơn, lạc tâm độ thế mới là Phật. Mừng thầy đắc quả Phật Di Lạc, tại hoàn cầu tất cả hoan hô thế kỷ 20 minh Di Lạc. Kính thưa thầy, con có một vài vấn đề đang còn thắc mắc về vấn đề thoại chiếu minh. Xin thầy từ bi hỷ xả giúp giải đáp hầu để đệ tử an tâm tu tiến. Đã biết thầy bận quá nhiều công việc đi đây đi đó, rất cực khổ để truyền pháp, và cần sắp xếp chuẩn bị khai mở khóa huấn luyện cho các bạn đạo đã ghi tên học vào tháng 4, 86 khóa đầu tiên. Mong thầy thứ lỗi về vấn đề, đệ tử làm quấy rầy cho thầy, đệ tử thành thật biết ơn. Xin hỏi, sau khi thở chiếu minh xong thì hai bên xương mông bị đau nhức gần lưng và dưới thận, có phải đã bị bệnh đau thận chăng? Có cách nào trị và có phải làm chiếu minh chưa đúng chăng? Mở ban niệm Phật Di Đà của thầy có ảnh hưởng gì không? Đồng thời đệ tử bị ho một cách dữ dội vân vân. Xin hỏi câu số 2 về vấn đề xin lên trên cho về thánh địa để học đạo thêm. cha đã đồng ý chấp thuận. Cha có hỏi đệ tử về hết gia đình hay về một mình? Đệ tử trả lời xin về một mình trước, bởi vì gia đình không có một người nào tu, dù có khuyên, cách mấy họ cũng không nghe. Đệ tử đi một mình có bị tội bỏ bê gia đình không? Xin hỏi cô số 3, trước khi bắt đầu công phu đệ tử đã cố gắng trụ được điển tại trung tâm bộ đầu rồi, có cần làm phép soi hồn thêm không? Nhờ ơn trên và của thầy thường xuyên chỉ giáo về mặt vô vi cùng hữu vi, nên đệ tử đã học hỏi chút xíu về đạo màu. Đệ tử thành thật đội ơn trên và thầy đã dìu dắt đệ bao năm qua mới có một ngày nay. Đệ tử và gia đình đồng kính mừng thầy và quý quyến tận hưởng hồng ân cao quý nhất trên đời và cả toàn khôn vũ trụ của đấng cha lành đã ân ban cho thầy đắc quả vị Phật Di Lạc. Chính bút đệ tử cùng gia đình tôn bá.
Aro hết ngày 5 tháng 5 năm 1986, kính gửi anh ba. Tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 9 tháng 4 năm 1986, được biết anh đang trên đường truy tầm chân lý. Thơ trước tôi đã nói rõ bệnh anh và cho tên thuốc để anh mua, vì hơi yếu thận suy ảnh hưởng đến phổi và cơ thể tạo đến suyễn nữa là khác. Loại thuốc này ngay đất Mỹ có bán như Los Angeles, hay là anh viết thơ cho thiền đường Morian mua và gửi giùm anh, uống đều đặn sẽ khỏe mạnh lên. Còn về việc đi theo cha cũng phải tu mới được chứng. Nếu ở nhà có điều kiện tu, thật tâm, thật tình tu thì vẫn được chứng như thường. Cha đã phán rằng, đứa nào gần cha mà không lo tu thì vẫn bị đọa như thường. Anh là người có gia đình, bệnh hoạn, có con cái săn sóc là điều cần thiết cho tuổi già. Bệnh của anh đang mang, nghiệp của anh gánh, chứ cha không thể nào thay thế cho anh làm điều đó được. Nếu anh biết tu, anh phải chấp nhận nghiệp quả của anh đã tạo ra thì mới mong giải quyết được tâm bệnh sẵn có của chính anh. Điển trụ bộ đầu là đại phước cho chính anh, cố gắng nuôi dưỡng dũng chí niệm Phật thì mới có chỗ chứa thanh quang của đấng cha lành ban chiếu cho. Tất cả ở thế gian này, nhân loại đều là tội hồn chưa hoàn tất, nhưng vẫn mê muội chưa chịu thức tâm, buông bỏ thất tình lục dục và trở về với chánh đạo. Việc đi hay ở là quyền tối hậu của chính anh, đi đâu cũng phải học bài và trả bài nhiên hậu mới được tiến hóa. Cảm ơn lời chúc tụng của anh và xin cầu chúc anh và quý quyến được vạn an. Kính thưa lương sĩ ạ. À.